vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cùng lớn lên tại Úc, nhưng năm người Úc gốc Việt này mang theo những hình dung khác nhau về quê hương, từ chuyện vượt biên của cha mẹ, ký ức những lần về ăn Tết đến một Việt Nam chưa từng đặt chân tới. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời kể của Thảo, Yến, John, Silky và Michael về cách họ nhìn về Việt Nam. Câu chuyện do Phương Linh tường thuật cho SBS tiếng Việt. John là một người Úc gốc Việt sinh ra tại Úc. Mẹ của anh sang Úc khi ngoài 30 tuổi, sau khi các anh chị em của bà đã đến đây. John sinh ra tại Úc và lớn lên cùng với mẹ. Và vì chưa từng đến Việt Nam, hình ảnh đầu tiên của anh về quê hương là qua những lời kể của mẹ.
Yeah, she would share about like how she grew up, like what kind of games she played with the kids, like when she was younger, or like just about the family as well and upbringing. Yeah, how life was like in Vietnam, where she grew up.
John kể rằng mẹ thường nhắc đến những trò chơi thuở nhỏ, chuyện gia đình và cuộc sống khi bà còn ở Việt Nam. Những người thân và bạn bè từng đến Việt Nam đem lại cho anh thêm một hình dung khác.
Yeah, I've heard different, like have family that visit or friends that have visited, and it sounds like Vietnam is quite beautiful. There's a lot of like beautiful scenery and food, and it's cheaper compared to Australian food. Yeah. Sounds like a lot of community as well, like known by the community and like for instance, like going to the shops and like knowing people.
Trong khi đó, chị Thảo sinh ra tại Melbourne năm 1985. Theo lời chị, cha mẹ rời Việt Nam năm 1983 qua Mã Lai rồi đến Úc. Những câu chuyện về chiến tranh và cuộc sống sau năm 1975 là một phần của Việt Nam mà chị đã được biết từ nhỏ. Khi trưởng thành, chị có thêm những trải nghiệm của riêng mình qua những lần trở về.
A lot of war stories, to be honest. A lot of stories about struggles, about life as, you know, pre-war, life post-war, life as, you know, my dad having to go to re-education camp as well after the war ended in 1975. And yeah, just lots of stories how they had to endure a lot, had to become self-sufficient and had to make ends meet as much as possible. First impressions of Vietnam, very busy. Right, but we're a very resilient country. Like there's so many people in Vietnam, but we are so resourceful. Like mình hardworking, yeah. mình cố gắng, you know, mình không có nản, mình chịu khó chịu đựng, rồi nó nhỏ xíu rồi nhưng mà nó mạnh thiệt là mạnh. Nó giống như cái nước Qatar, so I've like lived in Qatar as well. So yeah, so just like learning, like học mình học hỏi về cái nước Việt Nam, sau này mình mới hiểu về cái nước nó phát triển nhiều lắm. Nhưng mà ba má mình có thể kể chuyện về you know buồn á, thì mình cũng phải hiểu là cái trauma của ba má mình experience trải qua, mình cũng phải hiểu. Mà mình cũng phải hiểu là mình cũng không có lấy hết cái trauma mình đâm mình, right?
No,
And at the same time, like we have to, mình cũng phải hiểu là cái lịch sử của bên nước nào, it depends on politics as well.
Trong đoạn kể trên, chị Thảo nhắc đến việc cha mình đã phải đi trại cải tạo và những khó nhọc cha mẹ từng trải qua. Chị muốn hiểu những tổn thương ấy, nhưng cũng đồng thời muốn tự tìm hiểu Việt Nam của mình. Qua những chuyến đi, bên cạnh việc gặp gỡ gia đình, chị còn muốn khám phá cảnh sắc và những nơi mình chưa biết đến. Còn với chị Yến, gia đình quê ở Thuận An, Huế, hành trình đến Úc đi qua nhiều các cung đường. Cha mẹ từng vượt biên sang Hồng Kông, nơi chị sinh ra, rồi trở về Việt Nam. Năm 1996, gia đình sang Úc nhờ người dì làm giấy tờ. Cha mẹ làm nghề may để nuôi 6 chị em. Chị có cơ hội nhiều lần về thăm Việt Nam và những lần về thăm sau này cũng giúp chị hình dung rõ hơn cuộc sống trước và sau ngày ra đi của gia đình.
Thực sự mình mới biết là mình may mắn bao nhiêu để mà ở Úc. Khi mình về Việt Nam thì cái nhà cái xưa ba mẹ ở là lúc đi qua Úc là ba mẹ những gì họ có là họ bán hết để mà có tiền bạc để mà đi Úc. Thực sự lúc được đi qua Úc là họ chỉ có hai bàn tay trắng, mấy cái pha ly đem áo quần đôi giày thôi, còn nhà cái nhà xe gồ đôi giày hết là bán hết. Cho nên khi mình về Việt Nam là cái nhà nó đã đi rồi, đã bán rồi. Ừ, người ta đã bán mua cái nhà đó, thì mình về nhà là về nhà bên bên nội á, bên ba của chị á, là mình ở đó. Rồi mình cũng thấy wow, thực sự nếu như mình không có cái cơ hội để mà ở Úc á, thì mình biết là ở Việt Nam nó cực khổ bao nhiêu.
Vậy thì lần gần đây nhất chị về Việt Nam là bao giờ?
Ồ, năm ngoái.
Và chị cảm thấy Việt Nam năm ngoái so với bản Việt Nam của những năm trước như thế nào?
Nó grow so much em, like Huế, city Huế nó rất là đẹp. Bây giờ nếu như chị muốn là chị muốn về Huế chị ở một cả đời luôn. Huế city thành phố nó rất là, bây giờ rất đẹp, có rất là nhiều đồ để mà làm, để mà chơi, với thêm giống như chắc the economy nó bây giờ nó rất là bự ở Việt Nam, nhiều người cũng tới tourism do business there, cho nên bây giờ cuộc sống ở Úc là chị thấy nó không có cực khổ giống như khi xưa. Và thêm mấy cái giống như mấy cái mấy anh giống như mấy cô chú đôi giày ở Việt Nam á, bây giờ cái nhà của họ cũng nhờ gia đình ở đây họ đưa tiền để mà họ xây lên để cái nhà nó đẹp, cho nên cái thôn quê của mình á, bây giờ mấy cái nhà nó không giống như khi giống như mười mấy năm trước, bây giờ cái nhà nó đẹp hơn nhiều, bây giờ ai cũng có giống như cái máy quạt hay là cái máy air conditioner, nhà ai cũng có tivi, nhà ai cũng có xe, cho nên cũng không có đến nỗi nghèo giống như khi xưa.
Đúng rồi, như vậy thì chị thích ở Việt Nam hơn hay là chị thích ở Úc hơn?
Thôi chị nói giỡn như vậy thôi mà thực sự Úc là tốt hơn nhiều. Tại vì thì Việt Nam nếu như mình thích đó, thì mình thích giống như đi holiday hay là mình tới đó 3 6 tháng, mà I think chị nghĩ là long term á, cái khác là cái chính phủ nó rất là khác phải không em? Mình tới Việt Nam mình đi chơi mình không có để ý cái chính trị của Việt Nam. Ừ, cho nên cái cách nghĩ của mình là khác. Mà còn nếu như mình biết về cái chính trị của Việt Nam á, thì có khi mình nghĩ rằng là mình có thể ở đây lâu ngày không? Tại vì it's very
Michael cũng được về Việt Nam thường xuyên từ những năm tiểu học, trung học như những anh chị khác. Anh sinh tại Úc, có cha là người tị nạn, sau đó về Việt Nam, gặp mẹ anh và bảo lãnh bà sang. Gia đình làm kinh doanh và thường đưa con về ăn Tết. Qua những lần gặp bà con ở quận 4, Michael vừa thấy những khó khăn trong cuộc mưu sinh, vừa so sánh thời gian ở bên gia đình, ở hai nơi.
Michael thì hơn là được thời gian Việt Nam vì ba mẹ như là mỗi năm giờ ăn Tết thì mẹ kêu mẹ mẹ mua giấy dạy, thì mỗi năm thì từ primary school đến high school á, trung học á, là được được ba mẹ dắt về Việt Nam ăn Tết và kêu bằng là ăn mừng với lại anh em bà con bên mẹ và bên bên bác. Ừ. Thì không được chia sẻ nhiều mà được trải nghiệm nhiều theo cái lối sống của người Việt Nam thời đó, and chung là đi chơi gọi là cái cuộc sống xã giao á, gọi là sao như bên Việt Nam thì người ta đi làm xong người ta tối người ta đi đi lái qua bên đây uống trà sữa qua bên đây đi, đi chỗ khác đi, cũng có nhiều nơi để đi để vui, mà bên Úc thì đương nhiên là mình ai cũng bên đây là cày đi làm sáng sáng 9 giờ sáng 7 giờ 6 giờ đó rồi xong tới tầm 4 5 giờ 6 giờ 7 giờ mới về, thì lúc đó là cũng đâu có thời gian đi chơi trừ khi ngày thứ bảy chủ nhật, thì khổ khổ vậy, ý là có thể là nghĩ là mọi nước cũng có cái khổ riêng của họ thôi.
Và cuối cùng là Silky. Cũng thường được trở về, Silky chú ý đến những sinh hoạt mới của người trẻ tại Việt Nam. Chị sinh ra tại Úc, hiện sống ở Sydney và cha mẹ đã đến Úc từ những năm 1988. Chị có họ hàng ở nhiều nơi và thường về thăm mỗi một hoặc hai năm. Những chuyến đi gần đây cũng khiến chị nghĩ tới chuyện sống ở Việt Nam.
Saigon has been so incredible the last couple of times that I've went because, you know, everything's moving so fast over there now, and we're advancing in our technology in Saigon. So there's so much happening there for young Australia, the younger generation, I guess, in terms of local designers, local artists, local creatives. Everyone's just working together. I think it's so great.
Silky cho biết chị thích nhịp thay đổi ở Sài Gòn, nhất là sinh hoạt của các nhà thiết kế, nghệ sĩ và những người làm sáng tạo trẻ. Mỗi một người trẻ, mỗi một câu chuyện và cách họ nghĩ riêng về bản sắc Việt Nam là khác nhau. Vậy, đâu là nơi mỗi người gọi là quê hương và họ định nghĩa về gốc gác của mình như thế nào? Với John, người chưa từng đến Việt Nam, câu trả lời hiện gắn với nơi anh lớn lên.
Recently, I've been thinking more about my Vietnamese culture, and at the moment, I think more Australian because I grew up in Australia, but I'm open to exploring Vietnam and Vietnamese culture more.
John cho biết rằng gần đây anh nghĩ nhiều hơn về văn hóa Việt. Hiện anh vẫn cảm thấy mình là người Úc nhiều hơn, nhưng muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Còn với Suki, việc bày tỏ gốc gác Việt của mình từng không dễ dàng. Cảm giác ấy thay đổi qua những lần chị trở về và gặp gỡ người trẻ tại Việt Nam.
I think it was a bit difficult for me at first because when I was younger, expressing myself as a Vietnamese girl was kind of hard. There was a lot of racism, in school and stuff, and it was difficult for us to really understand where we came from because you're either too, when you're in Australia, you're either too Vietnamese to be Australian, or when you go over to Vietnam, you're too Australian to be Vietnamese. But I think in the last 10 years, like me going back and forth and meeting people from Vietnam and the younger generation, everyone's so welcoming, learning more about our culture and how we got here today. Every Lunar New Year, I'm wearing my áo dài. Any chance I get to wear my áo dài, I'm wearing my áo dài.
That's
I graduated uni. I wore my áo dài for my graduation ceremony. Like, I love it.
Trong lời dẫn, Suki kể rằng sự kỳ thị ở trường từng khiến chị khó bày tỏ mình là một cô gái gốc Việt. Chị thấy ở Úc thì mình bị xem là quá Việt Nam, còn tại Việt Nam thì lại quá Úc. Nhưng những cuộc gặp gỡ trong khoảng 10 năm qua đã giúp chị hiểu thêm về văn hóa và tự tin hơn về cội nguồn. Chị thích mặc áo dài mỗi dịp Tết đến và đã mặc áo dài trong cả lễ tốt nghiệp đại học của mình. Còn với chị Thảo, khi được hỏi về nguồn cội, chị nghĩ trước hết đến từ ông bà và tổ tiên.
Origin là không phải physical, mình ở đâu, right? It's not like mình ở Úc, mình ở Việt Nam. It's not that. I think your origin is the spiritual source of your ancestors. So chị Thảo thấy là origin là ông bà.
Và chị Yến, dù chọn cuộc sống lâu dài ở Úc, chị vẫn nghĩ đến Huế khi nghe hai chữ quê hương.
Thì chị nhớ Huế, tại vì gia đình của chị là ở đó. Ba mẹ nguồn gốc là ở Huế. Rồi khi mình nghĩ về Huế thì mình thực sự mình nhớ cái mái nhà của bà ông nội. Mình nhớ những cái cô chú anh chị vẫn còn ở Việt Nam, mỗi lần mình tới á, là họ mời mâm khoảng mười mấy bàn. Mình mời hết cả làng để mà vô. Thực sự cái feeling nó là một cái cộng đồng, a community, giống như một cái family. Mình xa biệt bao nhiêu nhưng mà khi mình tới mình thăm á, mình vẫn thấy giống như thân quen. Cũng thấy thương cái sự gia đình với thì sự yêu thương. Về ngoài là mình không có ở chung với nhau hay là thường xuyên nói chuyện với nhau, mà mỗi lần mình tới là mình thấy cái sự ấm áp của gia đình.
Cuối cùng là Michael, anh phân biệt quê hương của cha mẹ với quê hương của mình. Với anh, sự gắn bó còn được tạo nên từ những kỷ niệm mình có cùng người thân nữa.
Mình có ba mẹ mình thì có quê hương của họ riêng tư, thì còn mình thì cũng sẽ có cái quê hương riêng của mình. Thì theo Michael nghĩ, nhiều đứa bên đây cũng giống như Michael thời xưa thì cũng suy nghĩ là Úc là cái quê hương của mình, thì mình sinh ở bên đây là mình sinh hoạt bên đây, mọi thứ cũng là mình hay là quê hương của mình. Mà nói chung mà khi mà nói về cái quê hương của người Việt Nam, Michael nghĩ cái đó không phải là một cái mà Michael có thể explain được nhiều, mà ba mình cũng phải biết cái câu chuyện là cái tôn trọng cái quê hương của ba mình là ở đâu. Này, Mỹ Tho, Cần Thơ, rồi mẹ mình thì ở đâu, thì ở quận Tư, Sóng Chiếu. Thì nói chung là mình cũng phải biết là cái quê hương của họ là từ đâu, cái nguồn của mình ở đâu, để cho mình mới tìm hiểu được cái dạng của mình là như thế nào. Nó còn nghĩa là một phần mối quan hệ gia đình. Nếu mà nói về cái quê hương, nếu mà quê hương của Michael là Việt Nam, có thể là lúc đó mình về Việt Nam thì mình chơi anh chị, cậu chú, bác ba, mọi thứ, mọi người đó. Thì khi mà mình có cái môi trường mà xã giao mình đi chơi với lại ăn mừng được mấy cái như Tết, nó là mấy cái như là sinh nhật của anh chị với bạn, thì mình mới tạo được cái memory để làm cái chỗ đó là cái quê hương của mình. Right. Thì theo mà còn nghĩ nếu mà trả lời tóm tắt thì cái đó là cái niềm vui của gia đình ở đâu thì là quê hương mình sẽ ở đó.
Trong năm lời kể ngày hôm nay, Việt Nam có thể là một nơi còn chờ được khám phá, một nơi muốn trở về, một nơi mang lại nỗi đau, nhưng cũng là một nơi mà khiến nhiều người muốn tìm hiểu thêm. Lớn lên tại Úc, mỗi người có một cách gắn bó riêng với Việt Nam, qua gia đình, qua tiếng nói, thế nhưng mà mỗi người cũng có những định nghĩa riêng cho mình về quê hương.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.